Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. We are here. Sinh ra ở Việt Nam, Phó Kim Chi đến Bỉ tị nạn vào năm 1985, trải qua thời niên thiếu giữa Bỉ và Úc, và năm 2005, Kim Chi chuyển đến Pháp sinh sống. Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành tài chính, từng là giám đốc tài chính của một công ty quốc tế. Thế nhưng bước rẽ trong cuộc đời vào năm 2015 đã dẫn dắt Kim Chi đến với sự nghiệp văn chương. Năm 2015, bà bệnh nặng, Kim Chi quyết định nghỉ việc cùng hai con gái trở về Melbourne để chăm sóc ba và ở gần ba mẹ cùng anh chị em nhiều hơn. Năm 2016, sau khi ba mất, chị trở về Paris tiếp tục cuộc sống thường nhật. Trong những đêm dài thao thức nhớ ba, chị đã trải lòng bằng những dòng nhật ký và tự truyện Cô 11 đã ra đời từ đó. Bộ truyện Cô 11 của Phó Kim Chi đã được Amazon chọn lọc là một trong những tác phẩm được người đọc yêu thích. Khi đại dịch Covid-19 ập đến trên toàn thế giới, giống như nhiều người khác, Kim Chi cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh. Tham gia buổi trò chuyện hôm nay, từ nước Pháp xa xôi đang bước vào đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ ba, chị Kim Chi chia sẻ về cuộc sống cũng như vấn đề kỳ thị người gốc Á tại đây. Xin chào chị Phó Kim Chi. Cách đây cũng phải 2 năm rồi, Kim Anh có trò chuyện với chị Kim Chi và lúc đó là chị ra cuốn sách thứ hai. Vậy thì trong thời gian qua đến bây giờ thì chị Kim Chi đã ra đến cuốn sách thứ mấy rồi ạ?
Bây giờ đó, chị Kim Chi đã ra cuốn sách thứ tư, tên là Ajame Anu, dịch ra tiếng Việt là Mãi Mãi Là Của Chúng Ta, do một nhà xuất bản Thụy Sĩ đăng.
Thì cái nội dung cuốn sách đó là gì vậy chị? Và hai cuốn sách trước đây thì có liên đến người Việt, thì không biết là cái cuốn sách thứ tư này của chị thì có liên quan đến yếu tố Việt Nam nào nữa hay không, hay là chị đã chuyển qua một cái nội dung hoàn toàn khác rồi?
Kim Chi đã chuyển qua một nội dung khác rồi Kim Anh.
Dạ.
Tại vì trong cuốn sách thứ tư này của Kim Chi á, là một cái câu chuyện xảy ra vào thời Napoleon là khoảng 1870 ở tại Paris. Thì câu chuyện đó là một cái cặp tình nhân bị ngăn cắt bởi cái chết. Thì hai người này là thề là sẽ gặp nhau trong kiếp sau. Thì khoảng 200 năm sau, vẫn tại Paris, là trong một cái khách sạn tên là khách sạn tình yêu ha, tiếng Tây là Hôtel Amour. Thì hai người này gặp ở nhau. Thì câu chuyện của Kim Chi là muốn biết là hai người này gặp lại nhau rồi có sẽ nhìn nhau lại không, hay là và nói lại cái mối tình hồi xưa, hay là mọi đường ai nấy đi. Thì cái đó là cái câu chuyện này của câu chuyện thứ tư này.
Vậy thì từ cuốn sách đầu tiên cho đến cuốn sách thứ tư này thì cái lượng độc giả, cái lượng khán giả đón nhận những cái tác phẩm của chị Phó Kim Chi nó có thay đổi nhiều hay không?
Thì có thay đổi nhiều chứ, cũng như bây giờ chị hơi bán đắt hơn, chứ cũng có nhờ mạng đó đó. Thì là thật ra chị cũng có tên tuổi của chị cũng biết nhiều hơn, cũng như những người nào đọc cuốn sách thứ một thì bây giờ đọc cuốn sách thứ hai. Thì đợi chờ khi mà chị ra sách mới thì đọc, không thôi thì những cái có người đọc giả mới cũng như mới vào đọc cuốn sách cuối của chị, bây giờ trở lại mua mấy cuốn sách đầu cũng đọc. Thì cái đó là cũng như là mình có tên tuổi, cũng như ca sĩ ca càng lâu thì có nhiều tên tuổi hơn.
Có vẻ như là chị đã đi vào cái con đường gọi là viết văn chuyên nghiệp rồi đúng không ạ? So với lại cái cuốn đầu tiên chỉ là một bước rẽ bất ngờ thôi.
Đúng rồi em. Thì hồi xưa cái cuốn sách đầu tiên của chị mà chị viết đó là lúc đó thiệt là bất ngờ, tại vì lúc đó là sau cái khi mà chị bị mất ba chị đó, thì cách đây 4 năm, thì lúc đó là chị rất là buồn, không biết làm sao cho đỡ buồn, thì viết sách cho bớt buồn. Thì lúc đó chị viết rất là nhiều về quê hương, về Việt Nam, về ba chị, về má chị, ông bà nội, ông bà ngoại, rồi từ khi mà mình qua bên bên Mỹ được mà định cư cuộc sống sau, thì cái đó là cũng như là mình chỉ chia sẻ thôi, mà chị không ngờ cái cuốn sách đầu tiên lại được gặp nhiều người hâm mộ. Thì là từ 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 là bây giờ chị nghĩ thôi nha, là chị thành nhà văn nhà nghệ.
À, không biết là cuộc sống của chị rồi cái công việc viết văn của chị nó có bị ảnh hưởng nhiều khi mà cái dịch COVID-19 xảy ra và kéo dài hơn một năm nay rồi không?
Thì cái so với cái nghề nhà văn của chị đó, là cái vụ Covid này là một cái thảm họa, một thảm họa vô cùng. Tại vì mình khi mà chị viết sách đó, thì khi mà viết xong thì nó có những cái buổi giới thiệu sách, những cái buổi mà xin chữ ký, thì những cái buổi đó tất là bị hủy bỏ hết. Thật là chị không có cách nào mà gặp gặp những người mua sách của chị đừng mà chia sẻ, nói chuyện, làm quảng cáo hết. Rồi còn tại vì phong tỏa đó, thành ra mấy cái tiệm sách nó cũng đóng cửa hết, thành ra người ta muốn vô tiệm sách mình mua sách chị cũng không có được. Rồi những người nào mà muốn mua trên mạng đó, thì là bị giao hàng muộn, hoặc là sách không tới nơi bị thất lạc. Là lúc mà sách chị mới ra đó, cái tháng đầu tiên nó ra đó, là có hơn 300 cuốn sách bị thất lạc, không biết ở đâu. Còn nhiều người khác nhận được nhưng mà phải nhận 3, 4 tầng, 6 tầng mới nhận được. Rồi theo nhà sách của chị nó nói bây giờ là có hơn 300 ngàn, 300 người viết thư nói tôi không tiện nhận được sách thì phải 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 gửi lời. Thiệt là thảm họa em ơi.
Còn cái cuộc sống của mình thì như thế nào
Chị thấy cuộc sống còn thảm họa
chị?
hơn cái nghề nhà văn của chị. Tại vì là những đứa nhỏ, mấy đứa con nó không có được đi học, thì nó ở nhà thì mình phải dạy nó học, nhưng mà chị không biết ba má khác sao, chứ chị không có đủ kiên nhẫn để mà dạy tụi nó học như là những thầy cô trong trường. Thì mỗi đứa còn là bây giờ đứa nào cũng học Zoom hết, chị có 2 đứa con thì sáng dậy là Zoom Zoom tới tối, mà ở trong nhà không, thành ra cái ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe và cũng như tâm lý của chị, mà 2 đứa con chị cũng bị, chị cũng thấy là tụi nó cũng khó chịu, cái trình độ tụi nó cũng xuống chứ không phải là bình thường như lúc còn đi học.
Theo như Kim Anh được biết đó là nước Pháp vừa mới bước vào cái đợt phong tỏa toàn quốc thứ ba, thì không biết là cái tình hình dịch bệnh ở Pháp hiện như thế nào rồi ạ?
Thì từng rồi đó là có ông tổng thống Emmanuel Macron, ông mới là lên truyền hình thông báo cho cái thông tỏa dịch thứ ba. Tại vì bên 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 Pháp đó, mỗi ngày đó, trong trung bình đó, là có hơn 40.000, cho trung bình đó nha em, thì trung nói trung bình trong cái tháng 3 đó là có hơn 40.000 trường hợp nhiễm bệnh mới mỗi ngày đó. Mà bây giờ trong cái khu khu điều trị hồi sức nó không có chỗ nữa cho những bệnh nhân mới. Rồi hồi xưa lúc mà trong cái không phải một với hai đó, là người mình thấy phần đông đó là người già, mà bây giờ nó là 44% trong cái số mà người bị bệnh đó là dưới 65 tuổi. Thành là không phải chỉ người già thôi, mà bây giờ người già người trẻ gì cũng bị bệnh hết đó. Thành là bởi vậy cái nhà nước rất là sợ, nó mới là cho vô cái phong tỏa thứ ba.
Chắc là chị Kim Chi cũng có biết là trên thế giới hiện nay ở rất nhiều quốc gia thì cái vấn đề gọi là kỳ thị người gốc Á ngày càng gia tăng, thì không biết là ở Pháp cái vấn đề này nó như thế nào?
Thì em biết á, là bên khi mà bệnh dịch bệnh nó càng nặng thì cái sự căm ghét người châu Á nó càng mạnh. Mà bây giờ nhất ở bên Tây á, là nó trở thành một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Sau cái phong tỏa thứ hai đó, là nó có nghiêm trọng hơn là cái phong tỏa thứ một. Là chị thấy ở trên trên Facebook nó mấy cái lời kêu gọi kêu là kích động căm thù nó lan tràn trên Facebook đó. Cái mấy cái dân nó tâm lý thù ghét, nó giận, nó nói là những người Trung Quốc đem bệnh qua nó, rồi gia đình nó bị bệnh chết, rồi nó mất chớp, rồi nó mất tự do tại vì những người Trung Quốc. Thành ra mấy cái dân giang hồ nó kêu là ở ra đường mà thấy gặp mặt Trung Quốc đó, là đánh chết không tha đầy trên mạng á em. Rồi chị hồi hồi tại hồi tháng rồi đó là chị có đài truyền hình của Bỉ sang đến Paris để phỏng vấn chị về cái chuyện này, tại vì hồi xưa khi mà chị định cư là chị định cư ở Bỉ trước, thành ra chị có cái là chị là công dân Bỉ, thành ra truyền hình Bỉ mới mới qua Pháp định phỏng vấn chị. Thì chị với nhà báo có đi vô cái khu châu khu người Tàu đó, nó kêu là Chinatown đó, ở bên đây là quận 13, thì gặp rất là nhiều nạn nhân của cái sự bạo động này em biết không. Nhưng mà chị cũng như nó đập tiệm rồi nó ra đường rồi nó chửi mình rồi nó xô mình té hay là nó chọi nên như vậy đó, chưa có đến như là bên Mỹ là bắn chết phải không. Hơn mà bên tay chưa có tới cái chuyện đó, nhưng mà cái chuyện mà nó kêu thù ghét nó chơi nhiễu rất là bình thường như là ăn cơm bữa vậy đó. Em đi ra đường nó kêu em nó chửi là chửi nó kêu đi về nước mày đi. Nhưng mà cái chuyện mà đau buồn nhất á, chị thấy là mấy đứa con của chị đó là nó bị ở trong trường á, là nó bị chơi nhiễu rất là nhiều, là cũng như con nhỏ con chị nó về nó hỏi bây giờ cho bây giờ nó là người Pháp được không, chứ nó không muốn là người Trung Quốc nữa, nó không muốn cho ai biết là ông ngoại là người 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 Trung Quốc hết, nó bây giờ nó là người Pháp mà. Xong cái chị hỏi nó tại sao con muốn là người Pháp, nó nói tại vì trong trường nó hả nó biết nó là có là người Tàu là không ai chơi với nó nữa. Rồi bây giờ nó nói bây giờ nó phải đi thử thử coi nó có bị bệnh không, tại vì nó phải nói cho mấy đứa bạn nó biết là nó không có bị bệnh, không thôi không ai chơi với nó. Chị em thấy mấy cái chuyện mà căm thù nó đến thẳng trong trường luôn, không phải chỉ là người lớn bị đánh hay là bị thù ghét, bây giờ đến mấy đứa con nít chơi với nhau mà cũng bị thù ghét, cái chuyện nó rất là đau buồn cho chị.
Tại vì thực sự khi á mà cái dịch bệnh xảy ra và mình rơi vào cái tình trạng phong tỏa thì cái điều đó nó đã rất là căng thẳng rồi, vốn dĩ nó đã căng thẳng, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình rồi, bây giờ lại còn gặp cái vấn đề kỳ thị như vậy, thì chị có cảm thấy một lo lắng hay là chị cảm thấy ảnh hưởng đến cái tâm lý của mình, hay là mỗi lần ra đường chị có cảm thấy sợ hãi hay không?
Chị thì chắc chắn rồi em, cái hở mà bệnh càng nặng thì nó cái sự căm thù nó càng mạnh hơn à. Chị thì ở quận 9 thì nói chung là không có phải là cái khu mà có nhiều Á Đông, thường thường là Á Đông nó nằm trong quận 13, quận 20 hoặc là quận 19, thì mấy cái khu đó, đó chị nghe mấy cái ông bà già là bị xô té thường lắm em, không thôi là bị chửi. Thành ra bây giờ chị cũng tại vì cũng phong tỏa thì là chị cũng rất là ít ra đường, ít giao thiệp với mọi người, chứ chị ra khi mà chị ra cũng như chị đi chợ trong khu Tàu chị cũng rất là sợ. Bây giờ chị đi xe nói chung chị đi xe lửa đi chị cũng không dám đứng gần gần cái chỗ chỗ xe chạy, sợ bị xô xuống là thôi là xấu số. Thật ra cũng tự nhiên trong tâm lý mình cũng sợ sợ, chứ không có phải là mình sẽ bị xô nha hay là mình sẽ bị đánh, nhưng mà tâm lý sợ em biết không.
Vậy thì người thân, mẹ của chị hiện đang ở Úc thì có lo lắng cho cái tình hình của chị và gia đình ở Pháp hay không?
Chị mất mẹ chị năm rồi, mẹ chị qua đời năm rồi, thành ra mẹ chị hên quá không có đi qua cái bệnh này. Nếu mà mẹ chị còn sống chắc mẹ chị cũng rất là lo cho chị, cho hai đứa nhỏ.
Còn những người thân của chị như là anh chị em ở bên đây thì có lo lắng cho cái tình hình của gia đình chị ở Pháp hay không?
Có chứ em, thì giờ mình người Việt mình nói sao ta, một một giọt nước bằng một
Một
cái ao.
giọt máu đào hơn một ao nước lã, đúng không chị?
Thì cái chữ đó thì anh chị của chị thì ở bên Úc, chị có một mình chị bên Pháp thôi, thì cái ưu viết thư nói thôi bây giờ phong tỏa thì ở nhà đi, đừng có dẫn hai đứa nhỏ ra đường, đừng có vô cái khu Chinatown, tại vì cũng thường trên trên mạng đó thấy nhiều nhiều cái người bị nạn nhân của cái sự bạo động này nè, thì là anh chị cũng lo nó đừng nên đi, nhưng mà thiệt tình chị cũng rất là sợ bị bệnh, thành ra chị cũng tự ở nhà thường hơn.
Qua những cái gì mà chị chia sẻ thì quả thật là cái cuộc sống trong cái thời kỳ dịch bệnh nó rất là khó khăn, tại vì nó ảnh hưởng về cuộc sống của mình, cuộc sống, công việc và rồi gia đình con cái. Thì không biết là chị làm thế nào để có thể vượt qua được những cái khó khăn đó cũng như là thích nghi với cái cuộc sống cái thời dịch bệnh không ổn định như thế này.
Kim Chi là người rất là lạc quan, lúc nào cũng tin rằng sau cơn mưa trời sẽ nắng, mà khi mà bệnh nó càng kéo dài thì cái sự căng thẳng, cái sự lo buồn căng thẳng nó càng tăng lên. Vậy thành ra đừng qua khỏi cái những ngày dài mà bị ở nhốt ở nhà với hai đứa con đó, là hình như ngày nào chị cũng làm chả giò, hay là chị cũng làm đồ ăn mà chị làm chả giò, tại vì trong cái khu chị ở là chị có quen hai bà già với một ông già, mà những cái người già đó khi mà bị phong tỏa là không có được ra đường, mà cũng không dám ra đường nữa. Không có ai cho ra đường mà cũng không được ra đường nữa, thành ra bị nhốt ở nhà suốt mấy tháng trời. Thì nói với nói chung là bây giờ đã bị nhốt ở nhà cả năm trời đó. Thành ra chị với hai đứa nhỏ chị ngày nào chị cũng làm đồ ăn, xong chị đem qua, mà mấy người đó, mấy người già cũng ở trên lầu, nó cũng đi đi xuống cũng rất là khó khăn. Thì ngày nào, nói chung ngày nào chị cũng đem 3 phần cơm lên cho hai bà già với cái ông già đó. Thì chị cứ gõ cửa thôi, rồi mấy người đó mở cửa ra là đứng nói chuyện xa xa vậy, chứ không dám nói chuyện gần, tại vì mấy người đó bây giờ mới chích thôi đó nha, ba cụ này mới được chích thôi, thì bây giờ chị cũng đỡ, cũng dám lại gần chút xíu. Chứ lúc đầu chưa chích đó ha, là chị cũng đứng xa xa, thì chị lỡ nó đỡ mấy ông bà nào có bệnh á là đổ thừa chị, tại vì mấy người đó bây giờ giao thiệp với ai, người duy nhất mà giao thiệp là chị. Thành nếu mà ông bà mà có bị bệnh đó, là thôi chị cũng là mệt nè. Thành là chị chỉ cho chị giao cơm, tặng cơm chứ không phải giao cơm. Bạn bè chị ở gần gần á, nó cũng lợi, nó lấy chả giò ăn, thì cái đó chị cũng không có bị, cũng có người ra người vô, cũng thay đổi cho tâm lý không có bị nặng. Với em biết là khi mà nhà văn á, gặp gặp những độc giả thì thường thường trong những cái buổi buổi giới thiệu sách, bây giờ không có buổi giới thiệu sách thì chị chỉ lên mạng thôi, chỉ có lên mạng để mà tâm sự với độc giả, mà chị cũng như người người ta hỏi chị trả lời, thì chị càng trả lời thì người ta càng hỏi nhiều. Thì chị thấy rõ ràng cách đây 1 năm nay á, những cái câu hỏi là không còn gì á, là hỏi gì sách của chị nó lạc đề tài hết hả em, không có hỏi ủa cuốn sách thứ hai, cuốn sách thứ ba nói gì ha, mà hỏi chị làm chả giò làm sao, rồi hỏi chị làm sao mà chị dạy hai đứa con chị học giỏi hay quá, rồi có nhiều câu hỏi dạy làm sao được cho em tìm được người yêu. Tôi thấy bây giờ chị thành không còn là nhà văn nữa, mà làm như chị là quản lý về cái trang viết thư tìm bạn hay gì nữa. Nhất là cuốn sách của chị, cuốn sách thứ tư này là nói về một cái chuyện tình yêu, biết không, là hai cái cặp tình nhân này yêu nhau tha thiết. Khi gặp lại thì thế thôi, chị không có kể em nghe hết, không thôi bí hết bí mật của cái chuyện. Nhiều cô đọc sách đó là mê mẩn quá, nói bây giờ chị Kim Chi ơi, nhờ chị giúp đỡ em có người yêu, hay là làm sao cho người yêu em trở lại đi chị. Thì bây giờ chị là đang viết thư cho trả lời không những cái chuyện đó đó em.
Nhờ vậy mà mình cũng vượt qua được cuộc sống khó khăn trong cái thời kỳ dịch bệnh đúng không chị?
Tại vì bây giờ chị nói không có viết thư, không có những cái câu hỏi lạc đề đó, nó thì chắc cuộc sống chị nó rất là thảm họa, rất là buồn đó. Như ngày nào mà chị không làm được ăn mà không đi lên cho ba bà cụ, chắc chị cũng buồn lắm đó. Chứ cũng cũng không có thư từ viết thư hỏi chia sẻ với mấy độc giả, thế là rất là buồn, buồn thiệt là buồn, buồn vô cùng luôn đó.
Cảm ơn chị Kim Chi đã dành thời gian để tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay, và mong là tình trạng dịch bệnh hay là cái vấn đề kỳ thị ở Pháp nó sẽ cải thiện, nó sẽ trở nên tốt hơn, và chị Chi sẽ sớm vượt qua được cái giai đoạn phong tỏa này, và mình cũng mong là cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường ha chị Chi.
Đúng rồi em, chị cũng mong đợi. Bây giờ là có chích ngừa đó, chị mong đợi là chích ngừa chỉ là một cái hy vọng duy nhất thôi, mình có cái cuộc sống mà bình thường trở lại em ơi.
Dạ.
Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. We are here for all of us. It's why we are here. Why we are here. We are here.